Và Chi Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thaya. Hôm nay con dậy sớm quá rồi con ngủ lại con thở kệ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thaya Thamma trên Ba Cò mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ đến 9:30, giờ New York 8 giờ đến 10:30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7:30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4:30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ Chi Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 11 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Sittanibbata chương 3 đại phẩm, kinh sân hận 8 kệ, sẽ do thiện tổ tuệ siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Con xin phép được đọc kinh lễ tam bảo. Nhất tâm lĩnh lễ Đức Như Lai, bậc ấn cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chính pháp do Phật thượng thuyết, thiết thực thiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm, hữu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử, Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân tướng hạnh, thường 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức thân bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ xấu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Những muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc cứu trong thiền, khi thiên đã phân tập, xin tùy hỷ cắt tường. Được cắt tường như ý rồi phản hồi xin xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực nguyện tổng tỳ uy đức cầu phúc lành phát sinh. Nam mô Bụt Thaya. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tạp Sittanibbata. Con chưa thấy thượng tọa các đẳng vào, con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu dẫn nhập bài học hôm nay kinh sân hận 8 kệ. Nam mô Bụt Thaya. Con kính cung tỉnh thượng tọa tuệ siêu ạ, con kính dâng mít cho ngài. Dạ, sa thú sa thú, con xin dâng mít cho ngài.
Kinh lễ Phật, kinh lễ giáo pháp, kinh lễ tâm sự. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng tôi nắm bận rộn bước chuyện lễ phẩm khi hiện tại chùa Pháp Luân trên không có vào phương diện. Đạo bắt đổ của chúng tôi vừa rồi, chúng tôi đã giảng xong về đề bản kinh Thất Giác. Hôm nay bước vào bản kinh mới, chúng tôi cũng tự ý khi mà chúng tôi sẽ tận hỏi chính từ cái đào thì đi đâu đi lập ra một cái người nói được cái đó nhưng mà đẹp thì chúng tôi tiếp tục cái phía trước để cho nó liên đối với nó liên tục của cái bệnh tình cảm của ta tình nhìn dục. Của đời Phật tính dạ thì tiếp theo là tình dục đó là thầy tinh mà không làm tác thể nhưng mà bây giờ đã nói về tình sinh hồn tác thể thì thôi khi hết về cái này thì chúng tôi sẽ trở lại với cái thứ đầu và cái này hay nói rõ hơn là tám và kể này chúng tôi xin về trong duy trì khi được cái tôn này chủ ở thì tôi mới nắm tôi thi chủ đề là chuyên vấn đề này trước cái tôn giả ngàn đà bởi cái câu chuyện tôi làm lũ du sĩ sư đây đệ tử của một ngoại đạo khi mà Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo cắt thật nhiều lời lòng thì lợi lộc của các ngoại đạo bị suy yếu bởi nhân chứng phòng sau có thi có khoảng 70 triệu người trong đó hết 50 triệu là bị giữ với Phật thì cho nên lợi lộc phát sinh đến ngoại đạo bất ổn. Và Đức Phật như là mặt trời lố dạng ánh sáng tỏa khắp thì lúc bây giờ ngoại đạo giống như là ánh sáng của con đường lớn giữa ban ngày gần như là không có nhìn thấy gì cho nên ngoại đạo đang mưu tính để làm hạ bệ Đức Phật và chính vị sâu tâm. Lúc bây giờ nữ duy trì sư ri đưa bộ ngoại đạo khuyến khích sư đục cô ta phải đi vào chùa chỉ tối nắng như là một người sáu trăm và cứ cỡ Phật khi mặt trời giang lặn lúc mỗi người từ trong chùa đi về thì sẽ làm Sundari mà đi ra đi vào chùa thấy nhiều lần như vậy họ mới hỏi đi đâu. Sư ngàn sư lợi hỗ trợ đi vào học hạ sa môn Gotama và chút điện tử của sa môn Gotama. Cô hãng cũng làm như vậy, mọi người đều khó chịu. Nhưng mà kỳ thật cô ta có đi vào chùa, cô ta nói như vậy thôi, nhưng mà cô ta đi vào nội chính của cô ta, đi ra ở cửa phụ rồi đi về chỗ ngoài đạo mở ngáo. Vài con sau thì bộ ngoại đạo đã giết chết ngàn sư rây và bí mật đem xác của ngàn sư rây vào chùa dù thay thế của cô ta nguyên tinh đóng hoa mà người ta đến cúng dường cho Đức Phật rồi thì mà héo úa rồi người ta đem là bốc ra ở ngoài rừng rừng đó thành một đống to đem trong vườn đó và họ tuyên bố lên rằng là họ mất một người nữ đệ tử không có tìm thấy. Bây giờ họ thông báo nước vua cho phép họ đi tìm kiếm và họ lục lọi chỗ này chỗ kia, cuối cùng thì họ đi đến họ môi lên từ cái đống hoa héo thì gặp cái xác hai ngàn sinh rồi đi. Thầy giả còn như là hốt hoảng kinh ngạc, họ mới đem cái xác của về và họ rêu rao, họ biêu đến Đức Phật và xuống tiền sơ như là thủ phạm để giết người sau khi hưởng tưởng là sự hứa gì. Những tín đồ của ngoại đạo và những người dân người hữu trí họ dựa vào cái câu chuyện này và họ suy đoán thật sự họ mắng giết chửi rủa chính trị kheo khi mà các vị kheo đi thực tự tôn giả Minh Quang đi vào bạch với Đức Phật về sự kiện đó. Và thỉnh Đức Thế Tôn dẫn chuyện từ sau đi ở thành phố khác vì ở đây không có thể sống nổi, không có thể đi khắp thời gian được thì chúng thì sao. Đức Phật đã bảo rằng đi thành phố khác nó cũng sẽ có một sự kiện tương tự. Nếu có thể khuyên tôi giải thích ra hãy kiên nhẫn chờ đợi sẽ tiến triển mấy ngày sau 7 ngày thì nó hết rồi sau những ngày nữa những kẻ gian sẽ lộ mặt bị vạch trần và chuyện đó họ sẽ bị cái hậu quả của họ. Rồi Đức Phật này hỏi tôn giả Nam Ca rằng khi mà các vị tỳ kheo nghe bị như là họ mắng chửi như vậy đó, thì các vị đó là có nói gì không? Thì mình chỉ tôi có thể theo chỉ im lặng, rồi chịu đựng chứ không có nói gì hết. Thì bây giờ cái chết câu ngài thì dạy cho tôn giả nghe ra những cái bài kệ, và tôn giả nghe ra đã đem những bài kệ này dạy cho các vị tỳ kheo. Và các vị tỳ kheo khi mà đi pháp thực thì người ta mắng chửi, các vị tỳ kheo đã đọc lên những bài kệ này. Thì lúc bây giờ chúng chúng họ chợt hiểu ra, họ nghĩ rằng các vị tâm nguyên đệ tử của Đức Thế Tôn là đã nói lên sự thật, các vị đang bị quan ức. Cái chuyện này là phải có một cái chuyện mà khám gì, cho nên họ đã im lặng không có mắng chửi các vị đâu nữa. Và thứ gì nói về đức vua bác sĩ lý, vua là một người tôn trọng đức Phật, cho nên vua nghe đồn đãi cái sự kiện này thì vua cũng lấy là khó chịu, khó chịu vì thương đức Phật, kính đức Phật. Một bây giờ phải làm sao đây, cho nên đức vua cho những người trinh thám của vua bí mật đi tìm hiểu và không ăn chót cái gì, họ đã tìm hiểu được cái sự thật là bởi vì khi mà ngoại đạo đang có cái sự tranh cãi với nhau thì lúc bây giờ họ để tiết lộ, tự họ tiết lộ ra cái hành vi giết người của họ bị vu khống Đức Phật và cũng bị chết. Đức vua nghe phi báo liền tức tốc về bắt tất cả các loại đạo và đến tại cái thành như chúng ta đã nói. Rồi vua ra lệnh hành hình và bắt đầu cuộc sống và để cho để cái đầu gây ngầm cho lưỡi cạn chạy ngang xuống thì. Và khi câu chuyện nó được sáng tỏ thì bây giờ đức vua và hội và dân chúng đã trở lại tín đến Đức Phật và tín nhiệm cho và danh lợi các tâm đến lời lòng phát ra đến Đức Phật và chú trì theo nhiều hướng trước nữa. Đây là bài kinh ghi lại những lời kệ mà Đức Phật này đã thuyết. Chỉ dạy chú trì theo cái cách mà trả lời với một chúng gì đấy. Ở đây trong bài kinh này chúng ta đọc qua ta sẽ thấy không thấy khó một cái gì đối với chối cãi. Ngài không có chối cãi, ngài không có dạy bằng cách đó nói mình chối cãi người ta làm sao người ta tin mình. Ngài biết còn là chỉ dạy bên diện chung lý pháp. Lần đầu tiên khi mà họ nghe cái bài kệ này là họ hiểu được là ở trong đó có nội tình và biết cái câu mà chúng tôi theo đang bị quan ức. Họ nghe là họ hiểu gì, cho nên ở đây chúng tôi di chuyển của bài kệ thì chúng tôi trình bày như thế theo cùng cái giảng của bài kinh này. Như vậy thì chúng ta cũng có một điều thì chúng ta cần biết đến là cái thời kỳ đạo của sự sống ngụy giữa với chúng sinh hỗn loạn này, có kẻ tốt người xấu, chứ không bao giờ ở trong thế gian này là lại hoàn toàn có những người tốt hết. Và đừng nói chi là đối với chúng ta thành trong cái thời kỳ cái thời kỳ mà pháp ngay cả có thể hơn được pháp yên toán có sự hiện diện của Đức Phật ở thế gian cùng với các vị thánh đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật thì ngủ ở đó, thế mà vẫn có những cái sự cố xảy ra mà chúng ta cảm thấy rất là đau lòng. Những chúng sinh đó do sự mê muội mà họ có ác cảm với Đức Phật, ác cảm của chính vị kheo, và họ đã dùng những cái lời lẽ để phỉ báng Đức Phật, chính vị kheo, chẳng khác nào như là tự lao đầu vào trong cái núi đá. Bậc Mâu Ni không liên hệ gì đến cái sự kiện đó, dầu cho người ta nói tốt được, người ta nói xấu được, có liên hệ gì các ngài. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học cái bài kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng toàn giác như Phật Thích Ca vẫn còn nói nguyên bài chúng ta. Cho nên chúng ta cứ theo pháp mà thực hành, theo pháp mà tu tập, bởi vì pháp của Đức Thế Tôn ngài đã chân chánh giác ngộ, ngài đã xét xét có hiệu năng quý thường thiết thực hiện tại. Chúng ta đến gửi cho pháp để mà thấy được cái chân lý. Nếu chúng ta là người trí thì người trí phải tự mình thực hiện cho pháp, chứ không có ai nhồi nhét như chúng ta. Đây là một bài học thì chúng ta sẽ có được một hùng tâm vững chí để chúng ta thẳng phía trước dồn cho cuộc đời. Nó có trăm ngàn vạn lối hay là làm nhẹ đường đời đèn sống gai, nhưng mà con đường đi đến giác ngộ của chúng ta cũng hãy biết mà đi, cho dù trong gai cửa nào thì nữa không sao cả. Cái gì chúng ta làm đúng thì đó là đúng, hãy chân lý thì dồn một người thì chân lý, mà nếu là phi lý thì dồn cho cả ngàn người nấu cũng là phi lý, phi chân lý. Cho nên chúng ta đừng có xôn xao gì nữa, lo ngại cái vấn đề đó. Và bây giờ thì xin mời Thầy Tuyển Chi đọc hết bài kinh này, sau đó chúng tôi sẽ tiếp nhận. Hôm nay có lẽ chúng tôi chỉ tiếp nhận hai vấn đề, và cũng rất quan trọng là hôm nay có chúng tôi sẽ đi và mới thấy Phật là có đăng vào những điều để được pháp tính. Vì phía nay chỉ còn có 3 giờ đồng hồ nữa để chúng tôi phải đi lên cái vòm để chúng tôi dạy học ngày mai. Do đó chúng tôi chỉ thuyết cái bài giảng này 1 giờ đồng hồ thôi, sau đó nhờ các vị Và tôi chắc chắn khi giúp chuyện cho phần nhiều họ. Nam mô Bụt Thầy.
Bài học hôm nay giáo trình chính tập của Tani Phật á, xin xin hình tám kệ. Thật vậy, thật có một số người nói lên với ác ý, và thật cũng có người nói lên ý chân thật. Dầu có lời nói gì, ẩn sĩ không liên hệ, do vậy bậc Mô Ni không chỗ nào oan vu. Người ước muốn dắt dẫn thiên trú điều sở thích, làm sao từ bỏ được điều tà kiến của mình khi tự mình đã thành quan điểm riêng của mình. Như điều nọ được biết, hãy để nó nói vậy. Người không có ai hỏi lại nói cho người khác biết đến những giới cấm của tự cá nhân mình. Bậc thiện xảo nói rằng như vậy không thánh pháp. Nếu ai tự nói lên lời tán thán tự ngã, vị tỷ kheo an tịnh sống hết sức tịch tịnh. Khi tán thán giới đức không nói tôi là vậy, bậc thiện xảo nói rằng như vậy là thánh pháp. Với vị ấy đề cao, ở đời không khởi lên. Với những ai các pháp được sửa soạn tác thành, được đặt ra phía trước, không phải không tranh luận. Khi đã thấy lợi ích trên tự thân của mình, y đấy chuyên dao động đạt được sự tịch tịnh. Đối với các thiên kiến không dễ gì vượt qua, thẩm sát các pháp xong mới tác thành cách trước. Do vậy là con người đối với chú xứ ấy, có khi viết từ bỏ, có khi chấp nhận pháp. Vị tẩy sạch loại bỏ không tìm được ở đời, các kiến được sửa soạn đối với hữu phi hữu, bỏ mang cá kiêu mạn, vị tẩy sạch loại bỏ, vị ấy đi với gì, vị ấy không chấp thủ. Với ai có chấp thủ, vị chỉ thích trong pháp. Với ai không chấp thủ, lấy gì có thể nói. Chính đối với vị ấy, ngã, phi ngã đều không. Vị ấy đã tẩy sạch mọi tà kiến ở đời. Chúng con cũng định từng tòa tự siêu trở lại thức giảng bài học cho một bích thầy nhé.
Nam mô Thầy. Kính thưa Thầy, Đức Phật, Diệu Pháp và Thắng Chúng. Ngài sư tử thiết từ dạng 2780 và 781. Có bài kệ 780 bài kệ đầu tiên. Có ý nghĩa rằng ở đời này có những người với cái ác ý nên họ nói láo để vu khống người khác. Đức Phật này khi cái câu này cho các người thì theo họ để nói cho thiên hạ biết rằng đó chính là bài đạo. Và là cũng có người nói lên ý chân thật. Ở đây là ám chỉ cho các bậc thiện trí thức và là những đệ tử của Đức Phật. Thì đối với Đức Phật và chúng tỷ kheo thì dù cho người ta nói với cái ác ý hay là người ta nói với lời tốt đẹp xứng đáng theo cái sự thật, chúng ta biết Phật và chúng chỉ theo tâm và cái sự thật, thì cái chuyện đó là cái chuyện của thiên hạ, dù có lời nói gì thậm chí không liên hệ, thì dù có cái lời nói đó ác ý hay cái lời nói đó nghĩ gì chứ được, thì đối với các bậc hiền, các bậc minh triết như là Đức Phật hay là Tất Cả La Hán, thì cái chuyện đó không có liên hệ gì hết. Giống như là một cái ngọn núi đá, dầu cho trời mưa hay là trời nắng cũng chẳng phải ảnh hưởng gì đến từ ngọn núi, bởi vì đó là ngọn núi đá sừng sững rắn chắc. Do vậy bậc Mâu Ni không chỗ nào quan vô. Ở đây những gì cái gì tất mà nếu mà chúng ta nhìn cái là gì thì mới mẻ thì là hay, bởi vì ở đây cái câu dù có nói về gì ẩn sĩ không liên hệ, bởi lẽ Phật Mâu Ni không chỗ nào quan vô. Hai câu công nghĩa là phụ họa cho hai cái câu trên cũng như là hai vế. Bởi vì có những người ác ý hay là những người có mỹ ý với Đức Phật chúng đi theo, mà nói ngay hay là nói ác ý hay là nói là chân thật tán thán, thì dù có nói gì đi nữa thì Đức Phật và các vị A La Hán cũng chẳng có liên hệ gì, bởi lẽ là nếu mà kinh thiết một môn đi và một kinh thiết thì không có chỗ nào quan vô. Những quan vô ở đây thì khi đó có nghĩa là cái sự đi giao động, cái sự quan mang một cái khu rừng quan vô là cái khu rừng và tràn dịch mít lóng không có chỗ đi, cho nên ai mà đạt vào cái khu rừng quan vô thì luôn luôn họ có cái sự quan mang lo sợ, không có thấy ngõ ngách đường. Còn nếu mà chúng ta nói theo cái nghĩa đen đó thì ở đây ở trong chia sẻ có thể chọn bốn tiếng để chọn biết cái ưu tiên đối là qua mua để có cái gì. Ở đây có cái câu tác ma mu ni nắp ít khi nô của hiền trí, thì được giải thích là tên ca lê a la mi ra ra ni khi lê nắp ít khi nô cúc hiền trí trí nguyên là phù, là bởi lẽ cái vị minh triết này không có cái sự quan mang bởi chi phối tham ái vân vân, nghĩa là đối với những gì sa môn và la môn bình thường ở bên ngoài thì do vị tham ái chi phối, do sân hận chi phối, do si mê đã tiến chẳng mạng chi phối, cho nên thể khi mà đụng chuyện thể người ta chê khen thì bắt đầu tăng quan mang do cái tâm lao vua. Nhưng mà đối với Đức Phật và những tiền sao cũng giống như nhập thạch sơn núi đá, không có bị dao động, không có bị quan ngang, dầu cho trời nắng trời mưa trời gió trời bão, cái ngọn núi cũng hiện lên như không có dao động gì, như là cây lao của thầy. Cho nên ở của bạn thầy biết là chúng ta nên hiểu rằng Đức Phật đã dạy chú trì theo đọc cái bài kệ này là để trả lời cái thiên hạ rằng ở cái đời này có những người nói chúng tôi tốt và những người nói chúng tôi xấu, do cái thời giải hay là do nghĩ do hiện tại. Nhưng mà đối với chúng tôi thì trong phong phóng không có liên hệ gì đến cái chuyện đó, cái chuyện tốt xấu, cái chuyện không có liên hệ gì hết. Bởi vì đối với chúng tôi không có cái tâm, không có bị dao động, không có bị chi phối bởi vì cái gì nào, cho nên cái chuyện đó người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, người ta khi ta ca ngợi chỗ này cũng chê được, mà người ta cũng biết hết nó sốc cũng được. Đó là cái tâm thần của một bậc trí tuệ và một giác ngộ phát hiện pháp. Số một cái diễn sách mà người ta nói của đơn vị của trời người hay là cái tính này cái dụng của bậc thánh nhân là diễn sách là những cái tên nhất, nó có cái tựa là cái dụng của bậc thánh nhân. Ở trong cái diễn sách này là bảo vệ cái chuyện người tiền thí khi mà gặp chuyện gì thì các vị cũng rất là bình thản, nhưng không có chuyện xảy ra chứ không phải giống như những giải thất phu gặp những cái chuyện chia xe dễ nổi lên cái tâm bực bội và chịu sang tay khóc sắp tới đến đầu đi với người ta gì. Thì các cụ chỉ theo khi là các cụ đã nói về cái vấn đề này thì việc chúng ta nhận thức họ hiểu rằng là ở đây do cái nhu cầu của ngoại đạo ở cái bài kệ thứ hai, người cũng muốn chấp nhận thiên phú được sự thích làm sao từ mọi được điều hòa tiết của mình khi từng mình đặt thành quan điểm riêng của mình như điều mà được biết hãy để nó nói về nếu còn bây giờ về chạy thì mình cũng muốn rõ là hãy để cho chúng thì chúng mới nói điều đó. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì khi mà kẻ ngoại đạo nên do cái sự tham vọng, yêu thích cái gì thì nên làm cái đó, Những người khi mà họ có tham vọng rồi, nhiều khi họ bất chấp cũng là gì, chứ họ không có cần suy tư. Nếu một người có sự suy tư thì họ sẽ không làm như vậy, bởi vậy thì rõ ràng là họ đã cấu kết với nhau bản tính tiến hành để đối phó với Đức Phật và thiên vị kêu. Họ biết rõ ngay đó là chính họ làm, nhưng mà họ làm vì cái tham vọng của họ. Điều là những cái điều mà họ làm đó không sớm muộn gì cũng sẽ đổ bể ra trên đến trời kính. Không hiểu được là họ thích cái sở thích của họ như thế nào thì họ cứ có cái khuynh hướng để cuốn theo cái điều sở thích đó thôi. Ví dụ như một người mà họ thích làm cho người khác hoàn ngoại đau khổ, cho nên họ dùng gậy gọt để họ đánh đập làm cho người khác phải khổ hoàn ngoại, thì họ thích họ làm chứ họ không có một cái chút lương tâm thì họ ai nấy họ gây. Họ có từ ai nấy gây. Cái sở thích của con người chúng ta, người và cô chúng ta là thiếu lương tâm. Khi mà thiếu lương tâm lại thêm nữa là họ có tham vọng quá lớn, họ có tham vọng quá lớn và luôn luôn mong muốn đạt đến tham vọng đó, cho nên là bất chấp thủ đoạn. Họ không thể từ bỏ được cái cái tà kiến của họ. Chữ tà kiến ở đây thì chúng ta phải hiểu được biết sao cái gì. Theo tôi chỉ dẫn thì ngoài cái thường trí giải tiết ra những cái tư tưởng quấy khác, những cái tư tưởng sai với sự thật, cái đó đều gọi là tà kiến cả. Họ nghĩ rằng sự sai, họ nghĩ rằng là phải giết người thì vô khống chính Phật, cho chiến việc sơ tăng như vậy và sẽ làm cho Đức Phật Chư Tăng diễn diễn cuộc đời này không có tốt đầu lên được. Chỉ nhìn như là họ nghĩ vậy là sai, mà cái quan niệm sai như vậy thì ngồi ở đây gọi là tà kiến. Có cái nghĩa này là như vậy. Đúng rồi, khi tự mình đã thành quan điểm riêng của mình, thì thôi hãy để nó nói về, nó nói sao thì nói. Cái quan điểm tạp ký của chúng sanh đã là như vậy, cho dù rằng mình có chỉnh sửa nữa, nhưng mà cái chi tiết họ không chỉnh sửa thì họ không thấy. Cái lý là chi tiết, những điều chi tiết của họ thì họ thấy cái đó là đúng cái lý. Chúng Phật luôn luôn là gì nè, đề cập đến vị tỳ kheo tu tập là phải loại bỏ cái định kiến sai lầm của mình, hãy mình chi phối cái định kiến, hay là chúng ta chú trong cái sự thiên là của tư duy của đó cũng tương tự như vậy. Phi chân tưởng thật chân, thật chân tưởng phi chân, chân tại của người ta chứ không đạt chân lý. Hãy còn chấp theo cái đạo trí cái định kiến thì không thể nào mà học cái hướng theo cái điều tốt được. Học có cái sự chấp tay hiểu lầm thì họ mới nói gì họ nói, mình không cần phải cải thiện nữa, bởi vì chỉ có một trí nó cần đơn có cái chuyện mình trình bày phân cảnh thư cảnh đối với chị. Còn đối với những người hiểu biết một khi mà họ đã chấp sai, họ cố chấp thì như vậy dù cho mình có nói nhiều cũng không có sửa đổi được thì thôi, bây giờ thì nhiều điều đã được, nhiều điều nọ được biết, hãy để nó nói về, cũng để cho nó sao điều là thế. Cái gì mà người nói sai với sự thật thì nó không có lâu xuống biết. Mình nói sai với sự thật, mình chỉ nói trong vòng vài ngày, sau đó có tự nhiên mình quên mất. Còn với những người mà họ được khen ngợi như ở trong trường hợp Tăng Đăng Giác hoặc là trường hợp này của khen ngợi người như rêu cao như mất tốn Đức Phật và Chúng Tăng, và đối với họ thì cái chuyện yêu đối đó họ không có nói lâu được. Bây giờ họ đã nói sai với chuyện thật thì họ chỉ nói cho cái chuyện đó hết vụ chút quả lắm. Nhưng ta thấy ở đây cái thái độ của Đức Phật càng giải thích tiếp theo, hãy báo cho mọi người biết vậy để chúng ta hiểu chứ không phải là không hiểu. Nhưng mà tại vì đối với tôi thì không cần phải nói, cho nên ở là học thứ nhất, tức là hai cái đề tệ bảy trăm mười bảy trăm mốt chỉ có nội dung có ý nghĩa gì vậy, chúng tôi chỉ trình bày nhiều những chi pháp, chúng tôi không cần nói nhiều. Chúng ta hiểu hai bài kể đấy rồi thì những cái bài kể khác thì cũng dễ là được. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận hôm nay và nghe biết rằng là chúng tôi sẽ sẵn đã soạn cho các câu hỏi thảo luận cho vào hôm nay. Ở đây chúng ta rất là cảm kích, chúng ta rất là mặc dù bận rộn nhiều công việc như vậy nhưng mà sẽ có một đạo trách nhiệm của mình. Chỉ cần báo cho thầy đó biết là hôm nay chúng tôi sẽ giảng cho bài kinh đó, thì thầy tọa tự đi tìm kiếm bài kinh một người đọc, sau đó là thiết ra thành cái con chúng ta chia thành loại người. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Trong phần thảo luận hôm nay chúng ta có những câu hỏi mà chúng ta giải tán vừa nêu. Xin mời các diễn khi có chuyện cho các cái câu hỏi. Khi nãy chúng tôi có thấy là được phát tính là được, nhưng mà bây giờ cái phát tính thì đã đi mất rồi, chỉ còn có trường hợp phát đăng và tư quyền. Và cũng mong nhìn bị trường hợp quan hệ mà sắp xếp phần thảo luận một khi có gì đã cần lưu khi. Nếu lát nữa tôi bị có tính vào thì mai vì khi nay tôi đi Sài Gòn nên chỉ còn nghỉ chơi được quá đâu có tiếng đồng hồ nữa thôi, thì ngày mai lên lớp dạy ở học viên chúng tôi tỉnh táo một chút nên chúng tôi xin phép chuyên tăng thì tốt và điều hành thì chúng tôi rời đi sớm. Xin hỏi bây giờ thì đó có đang được gọi tên ít vì nó nhiều hợp đức xin mời nhà cô vô dụng liên lạc với ở với hai vị và liên lạc cho đại biểu pháp tính xem thử một chút phân tính có thể vào thì tiếp không nhưng một người thầy
alo alo Ý nghe được không? Alo nghe rõ hả? Dạ con cũng nên để thì nó bị kêu nó bị phiền. Bây giờ thì ta phước đồng thời sẽ nghe chị ơn cho anh em chúng ta. Bây giờ tiếp theo thì câu thảo luận thì cái câu thảo luận số 1 á, cái lời nói tuy thật nhưng mà mang lại phiền não thì kết quả như thế nào? Có những cái lời nói mà nói thật nhưng mà lại tạo cho người ta phiền não. Ví dụ như mình thấy cái người chồng đi với một người nào đó mình nói thật, người kia họ cũng khổ. Hay là mình thấy một tên trộm rồi mình chỉ tên trộm đó là thật, nhưng mà đâu có thể mang lại cái quả nghiệp thế nào? Thì thỉnh đừng tạo tài quyền thảo luận câu số 1 rồi đừng tạo không biết hỏi tôi sắp đăng trả lời câu số 2 và chút nữa thì có tình hợp tăng vào.
Thank you.
Nam mô Bụt Thầy, giới Nam mô Tha Ma, giới Nam mô Sanh Khai, giới cho thưa đại chúng nghe rõ không ạ?
Thưa quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn.
Tôi sẽ tiếp lời đến Đức Phật Đại Giáo Pháp đến Thích Ba, có cái đề thánh sư trưởng, sư phụ Tô Siêu, thì còn Pháp Đăng, cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào đến với tôi nữ cùng sư phụ tử.
Chào sư phụ Pháp Đăng mới Lâm Hồ Râm.
Có đây quý vị bóp dùm cái câu thổ luận ạ. Nhìn ra nó có sẵn câu thảo luận không? Quý vị còn nghe chúng tôi nói không ạ?
Dạ, cảm ơn cô Thường. Dạ, hôm nay có cái câu thảo luận sẵn rồi, chúng tôi sẽ trả lời theo cái ý của Thường Đoàn Pháp Đăng hỏi ạ.
À, thì cũng chính thưa quý vị, nếu mà chúng ta hỏi rằng là, nếu mà có một câu hỏi nói rằng nếu là nói thật, mà nói thi nó thành thật mang lại cái phiền não thì quả nghiệp ấy thế nào, thì ở đây một cái lời chính thức
chúng ta sẽ thấy cái lời thành thật đó là nói ra sao. Cái lời nói thành thật người kia người ta nói thúc đắng đã tận sự thật nhất lòng, thì đây cũng là một cách. Cái thứ hai nữa người ta nói rằng người kia sự thật thì nó vẫn là sự thật, cho nên thì chúng ta cứ thẳng thừng mà nói. Bây giờ các chúng ta cần phải được
chúng ta chỉ là từ cái duyên của mỗi người thôi. Nhưng thưa quý vị, cái cách mà chúng ta phải hiểu trên cái tinh thần Phật pháp á, cái lời nói thành thật, cái lời nói thật, đây là cái lời nói đúng. Chúng ta cái chữ thành thật ở đây có nghĩa là cái chữ lời nói đúng. Nó khác hơn là cái lời nói mà nói coi như là một cái lời nói tuy mà nó đúng, nó là thật nhưng được, nó hơi chắc chúa, mà nó hơi là nó làm cho va chạm người ta, nó rất là mạnh mẽ. Nó nói cái sự va chạm đây tức là nói về cái làm cho người ta phải tổn thương, thì đó chính là cái lời nói nó không tuy là nói là sự thật, nhưng điều mà không chúng ta không nên nói như vậy. Chẳng hạn những lời nói như thế này, đi người ta đã xấu mà mình nói xấu người ta, chê người ta hoặc là người ta xấu, thì đó cũng là lời thật, người ta xấu đấy chứ, nhưng chúng ta chê người ta, chê bao người ta, thì đây là cái lời nói nó sẽ mang đến cái hậu quả hết sức là nguy hiểm. Chẳng hạn như người ta bị dị tật, người ta bị những cái khuyết điểm về thân thể hay là về cái sự suy nghĩ của người ta, người ta cũng chạy còn chê người ta, còn bực bội mình quát tháo người ta. Thì cái lời nó mang lại cái tổn thương hay là cái đau khổ cho người ta, thì đó chính là những cái lời nói này mà chúng ta nhớ là nó nguy hiểm lắm. Ví dụ như chúng tôi nhớ không lầm thì có một người, như có một vị địa, có một người nào đó lưng của họ gù mà họ lúc nào cũng bị đau khổ về cái thân xác, thì về cái tiền tích đó là họ chê một vị Phật độc giác họ bị cái lưng gù, bị ác nghiệp hèn, bị ác nghiệp của hèn, tức là cái lưng này nó không, thì chê vai như vậy thì qua đó thì người đó bị trả cái quả lớn. Nhưng mà cũng vậy, cũng như người ta chỉ chê người ta ngu, bởi vì người ta quả thật là cái chậm chạp và cái trí tuệ người ta không được nhanh nhẹn, nên nếu mình chê người ta đó thì đó chính là một con sự mại lì. Cái mại lì như vậy đó chính là ác khẩu, đó chính là cái lời nói và để gây ra cái sự đau khổ cho người. Hay chúng ta thường nhớ có những người cười trên cái sự đau khổ của người khác, chê bai ta tháng trên cái sự thất bại, trên cái sự đổ vỡ, trên cái sự tang thương của người. Thì những cái hành động đó, những cái cách làm đó thì nó mang lại một cái lời nói của nó là phiền não, lời nói tổn thương trong cái sự khinh thi khinh bạc của chúng ta. Một cái đó nó ác độc vô cùng, muốn gì biết là người ta tổn thương, có thể nói rằng sẽ không có ngủ không yên khi người ta nghĩ tới một cái câu nói của mình. Bởi vì quý vị cái lời nói đó là nó là bên đau, lời nói đó là một cái vũ khí để sát hại nhau. Số bảy là nói với nhau thì đó chính là nó chính là nó là thương đau, nó là bên đau, nó là vũ khí. Cho nên vì vậy quý vị nhiều khi chúng ta đánh người ta thì thế hành động đánh nó rất là mạnh mẽ, nó rất là đau đớn, như thân xác thì nó đau rồi cảm giác đó, cảm thọ đó nó hết đi, nhưng được cái tâm của chúng ta nó chấp chứ, cái tâm của chúng ta nó khổ nhiều. Và khi chúng ta được đón nghe, chúng ta được đón nhận cái lời nói như vậy, thì thưa quý vị, phải gây cho chúng ta hết sức là phiền muộn, phải hết sức là đau khổ, thì coi là cái hậu quả cho của cái người nói nó rất là lớn, nó rất là nguy hiểm. Thì tu tập ở cái chỗ này thì chúng ta phải biết có cái sự tu tốt, có cái sự biết thương người, biết hiểu cho người, và từ như vậy mà chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Đây là cái lời nói mà tuy nó sẽ đúng, tuy nó thành thật, nhưng điều mà nó lại mang lại cái hậu quả, nó mang lại cái phiền não. Còn ngược lại, nếu như cái lời nói đó chính là sự thật, như nó mang lại phiền não, bởi vì chính họ thiếu trí tuệ quá, chính họ không suy nghĩ được. Chỉ phải như nhiều lần mà Đức Phật ngài khiển trách các thầy tỳ kheo mà các vị mà theo cái đà làm những cái hành động ác xấu, làm những cái hành động mà gây tổn thương trên cái niềm tin và cái sự đoàn kết, cái sự thống nhất trong tăng đoàn vân vân, thì Đức Phật ngài khiển trách những người đó là những người ngu si, những người mô khá bối xỏ, những kẻ ngu si, những kẻ cuồng loạn, những kẻ mà không biết cái sự tu tập, không biết cái sự giữ gìn bí hạnh của mình, để nhằm gây đau khổ cho chính họ và gây đau khổ cho người khác. Thì đây chính là cái điều mà lời nói thật hay là cái mà dạy cho con cái, dạy cho con cái đó là những điều thật. Thì cái thế này một cái cha của con cái đó, cái phiền muộn nó bực bội. Nhưng cái thôi thì chúng ta hỏi chúng ta mang nhiều cái gì ở đây. Cái này nó có hai cách. Cái cách nói của chúng ta thì nó sẽ mang lại cái kết quả. Chúng ta nói về cái hành động muốn tốt cho người con của mình, chúng ta nói về hành động mà muốn tốt cho người đệ tử của mình, chúng ta nói một cái lời nói đó mà mang đến cái sự tốt đẹp cho bạn của mình, thì cái lời nói đó nó đúng. Nhưng mà cái khi nó có phiền não, nó do người ta không chấp nhận, như có thể sau đó người ta sẽ có sự phản tỉnh lại, cũng như những người đệ tử, những người con, những người bạn với nhau có sự khuyên nhắc nhau, đầu tiên nói thì nghe có cái sự bực bội đi, từ từ phản tỉnh đi, thì có thể rằng là nó đưa đến cái an lạc, đưa đến cái kết quả tốt đẹp hơn. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một cái biết cái cách mà điều tiết, biết cái cách mà xử lý, biết cái cách mà làm việc để nó tạo một cái thứ nhất là tâm lý của chúng ta khi mà nói ra cái đó đủ đúng, nhằm để xây dựng đủ đúng, nhằm để liên quan đến cái kết quả an lạc, cái điều tốt đẹp cho người đó. Thì chúng ta nói hay là nói cho Phật, tức là nói ra, còn cái lời nói lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì chúng ta nói. Còn nếu như nói ra rồi không có lại lợi ích cho mình mà mang lợi ích cho người, cũng chúng ta cũng hạn chế thấy. Và nói ra mà lợi ích cho mình mà không lợi ích cho người thì chúng ta không nên nói. Và nói chung nói ra mà không lợi ích cho mình, không lợi ích cho người thì điều đó không nói. Chỉ nói về lời nào lợi cho mình, lợi cho người, nếu người mà sẽ nói thì đây chính là tinh thần của Đức Phật luôn luôn kêu gọi như vậy. Cho nên người vậy hỏi phiền não, chúng ta sẽ nếu chúng ta bị phiền não thì tâm của chúng ta nó sẽ đau khổ. Và nếu như chúng ta đón nghe hay chúng ta thực hành theo cái người đó, cái người thầy, người bạn, cái người một sư thầy nào đó, là điều đó đó, cái lời đó đó, nó phải mang lại kết quả tốt đẹp, còn không nữa chúng ta hạn chế. Cho nên đây chính là cái điều mà hầu như chúng ta mang lại cái quả nghiệp gì thì ăn thua tâm của chúng ta nói bằng một cái lời nói đúng đó, mà chúng ta không bị bằng một cách tốt đẹp là tự cải để chứng minh, để đưa người ta vào một cái sự khổ đau bằng cách tức là bắt tội, buộc tội người ta, hay là buộc người ta phải chấp nhận với cái lý sự của mình bằng một cách độc đó, bằng một cách tức là một cái sự suy nghĩ của mình mà không nghĩ tới cảm giác của người, thì đây chính là một cái sự nguy hiểm. Cái lời nói đó là lời nói nguy hiểm, cái lời nói đó là lời nói đưa đến cái sự mất cái sự tốt đẹp, mất cái sự an lạc, là thì còn gây lại cái sự tổn hại cái vô thiệt báo đời sau, và đặc biệt tức là những cái sự ngã lì, những cái sự khó khổ hơn, tức là như hồi nãy chúng tôi, như đầu tiên chúng tôi vừa nói là nói để mà chê các thứ đó, chỉ để mà cười nhạo có, và để mà nói xấu người khác, thì đó chính là cái điều nguy hiểm, đấy là cái hậu quả tự ý rất lớn ở trong đời sau. Thì chúng ta chưa thông biết căn, chúng có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cùng thỉnh lý này. Và tiếp theo cái câu thứ hai, câu thảo luận số 2 hỏi rằng câu thảo luận số 2 hỏi rằng là ý tưởng dẫn dắt lời nói, hay khi lời nói có dẫn dắt ý tưởng chăng? Thì cô thầy kính cùng thỉnh từ tòa pháp căn trả lời tiếp tục cho câu này. Nam mô Bố Tha Giá.
Hello. Hello. Cái câu này thì chúng ta phải hiểu như thế này. Ý tưởng dẫn dắt lời nói, nhưng lời nói có dẫn dắt ý nghĩ chăng? Cái câu này chúng ta phải hiểu thành hai cái phần thì mới ổn được. Bình thường chúng ta biết cái tâm á, tâm hành á, là thọ tưởng khẩu hành là tầm tứ, như vậy cái lời nói là khẩu hành, là mình tìm kiếm về quan sát, mình tìm kiếm về quan sát cái ý tưởng của mình muốn nói cái gì, và nên mình khi mình muốn nói với ai đó, mình tìm kiếm trong cái tâm của mình là thọ và tưởng đó. Thọ là một cái cảm giác, tưởng là một cái sự nhớ. Mình nhớ lại những cái gì đã từng có đối với người đó, thì cái tâm hành là thọ tưởng là như vậy. Thì khi mà thọ tưởng biểu hiện đó thì cái lời nói là khẩu hành là tầm thứ, thì bây giờ mình mới tìm kiếm cái lời nói để mình nói, để nói cho người ta để ta hiểu mình muốn nói cái gì, mình muốn cái gì và mình trình bày cái gì. Như vậy thì cái ý tưởng dẫn dắt cái lời nói. Thành ra bình thường chúng ta biết đối với Phật giáo thì Đức Phật nói những cái tâm hữu trợ đó, nó có thân trợ, khẩu trợ và ý trợ. Thì cái ý tưởng đó là muốn nói đến cái tâm của chúng ta. Mà ví dụ như nhiều khi mình những cái lời nói mà có thể nói ra nhưng mà không phải do mình, cái lời nói đó có thể do phi nhân, phi nhân là như là ma nhập vào mình, mình nói cũng có nữa. Thành ra chúng ta thấy cái ý trợ đó, cái ý trợ là cái hỗ trợ hoặc là cái thân trợ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết một cái người có thể như ma vương họ nhập vào cái tâm của chúng ta, và chúng ta có những cái lời nói mà chúng ta nghe trong cái bài kinh Hàng Ma đó. Trong cái bài kinh Hàng Ma thì có một lần Áp Mây Phi đó đã nhập vào hết những người dân chúng đó, rồi họ nói là những cái lời nói tán thán Đức Phật và giáo pháp và Chư Tăng, rồi họ cũng nói là những lời nói mạ lị Chư Tăng, Thì như vậy thì chúng ta thấy đó là những cái người có cái cái tâm mình mà bị ma họ nhập vào để dẫn dắt mình những cái lời nói, mình nói thì những lời nói này kia nọ. Nhưng mà nếu mà ngoài cái vấn đề ý trợ ra đó thì chúng ta thấy cái còn lại thì chúng ta phải nói là cái lời nói chúng ta đó hay là cái tâm cái thân của chúng ta đó đều là cái sắc tâm cố định ở theo Atidam đó. Có nghĩa là cái tâm mình điều động và cái lời nói nó sẽ phát sinh ra cái thân biểu ti là cái thân hành động và cái khẩu biểu ti là cái lời nói năng. Thành ra khi tâm của mình đó, mà không có bị phi nhân họ dựa vào đó thì cái lời nói của mình đó và cái thân mình hành động đó đều là do bản thân của mình, bản thân của mình thì nói và làm. Nên bình thường mới nói rằng mano bút tâm cho ma tham má mano thức tha mano nó ra ý dẫn đầu các ý làm chủ ý tạo đối với ý nếu ý ô nhiễm nói lên hay hành động của nó cho sao như ke không mà kéo hay là ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo rồi nếu với ý tốt đẹp nó nói lên hay hành động cũng là sẽ theo ta như bóng con thời hình. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật thì Đức Phật mình biết cái lời nói của chúng ta có nhiều khi đó là bị ma du phi á hay là ma phương á, có nghĩa là điều động cái tâm của chúng ta và từ cái tâm chúng ta nó điều động cái tâm chúng ta thì cái lời nói đó do cái tâm mà thiên nhân á, họ nhập vào họ nói thì nó có những cái lời nói mà do ma họ nhập vào và khiến cho mình nói như vậy hay là cái ý tưởng của mình cái tâm của mình nó bị những vị thiên nhân họ điều động chúng ta nghe như câu chuyện của Tây Di Sa Nú đó, Tây Di Sa Nú, ý muốn quần tục thì cái bị vợ Ba Chi Chi mới nhập vào và làm cho bị này nói tóc rồi này kia nọ đủ thứ đó. Thì chúng ta thấy cái đó là một cái điều mà do cái ý nhập vào rồi họ hành hạ cái thân mình, họ làm mình giật giụi, sùi bọt mép hoặc là làm cho mình trợn mắt kia nọ, mình ở tâm mình thì không muốn. Nhưng mà cái ý của thiên nhân nó mạnh hơn và nó khiến cho mình hành động như vậy. Chúng ta thấy những người thôi niên ấy, họ kêu mình đưa tiền, đưa vàng, đưa bạc thì mình cũng đưa. Ví dụ những người thôi niên ấy, thì họ có thể dùng một cái năng lực nào đó để họ điều khiển cái tâm của mình. Khiến cho mình nói như là nói giống cho họ. Nó cũng có những như vậy. Nhưng mà nếu ngoài những cái điều này ra đó thì cái lời nói của chúng ta đó đều là do tâm chúng ta, vì cái sắc tâm cố định là sắc thân biểu ti, khẩu biểu ti. Sắc khẩu biểu ti là cái sắc mà làm cho mình nói năng, thân biểu ti là làm cho cái thân mình hành động. Và thường thường chúng ta biết một cái người chết đó, không có tâm đó, thì cái thân nó không có nhúc nhích được, thân nó nằm yên bất động, thì cái thân nó được tan rã, bị tan rã. Nhưng mà nếu mà có cái tâm tục kinh chúng ta hay là cái tâm hậu kiếp đó, thì nó duy trì cái sắc tồn sinh này để cho nó tồn tại đến một cái thời gian mà chúng ta gọi là tuổi thọ. Còn có nhiều khi đó, có nhiều khi những cái lời nói mà dẫn dắt cái ý nghĩ của chúng ta. Ví dụ như có ai đó, cái câu này chúng ta nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta chỉ một cái ghế thôi, nhưng thật sự nó hay ghế. Bởi cái khẩu của chúng ta là cảnh sinh, do cảnh duyên á, do cái lời nói người ta mà cái tâm ý mình á hướng theo. Ví dụ có nhiều người họ nói mình lại đi, thì mình cái tâm mình hướng cái tâm mình và mình lại theo cái lời nói của họ, biết là những tay và chúng ta dạy học thì dạy con nít á, dụ hoặc là chúng ta dạy học á thì chúng ta nói lời nói và cái tâm ý của đứa bé đó nó phải đọc theo, nó ý của nó điều khiển cái miệng của nó đọc theo, do cái lỗ tai nó nghe được cái cảnh thinh là nó đọc theo là cái lời nói của nó, cái khẩu ngữ kỳ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ý tưởng dắt dắt lời nói nó cũng có, nhưng mà có những cái lời nói những dắt ý nghĩ cũng có. Do cái cảm thinh, do duyên cái cảm thinh mà chúng ta thấy hiện giờ chúng ta nghe tiếng còi thì chúng ta biết xe tới, nghe tiếng hụ của xe lửa chúng ta biết xe lửa tới, thì chúng ta phải rời khỏi cái đường ray. Chúng ta nghe cái âm thanh tiếng còi thì chúng ta phải rời khỏi cái đường nhựa. Thì đó là những cái điều mà do cái lời nói dẫn dắt cái ý nghĩ của mình, có nghĩa là mình hành động phải tránh đi cái sự nguy hiểm. thì do cái cảnh thinh là do cái lời cái tiếng các cái thứ tiếng nó vang vào cái lỗ tai chúng ta, và tiếng do cái con người chúng ta phải kiếm chỗ để tránh tránh. Chúng ta thấy những cái tiếng hồi thụ báo động nó hay là những cái tiếng này kia nữa, nó có thể làm cho mình phân biệt được mình bình an hay là mình không có bình an, những cái sự đe dọa đến với mình hay là không. Và những người có phản ứng thì họ tìm cái cách để họ tránh đi cái sự bất an hay là tránh đi những cái hiểm họa mà do cái tiếng còi, tiếng thụ, tiếng nói, những tiếng nó đã làm cho mình biết được nó không phải là tốt. Thành ra chúng ta thấy luôn cả bây giờ trên những cái điện thoại thông minh người ta cũng cài những cái âm cảnh báo. Có nghĩa là cái âm cảnh báo là khi mình có những cái âm đó thì nó có thể ảnh hưởng đến cái vật mình đang xài, hoặc là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình hay cái này cái nọ đó. Thì nó có những cái thiết bị thông minh, nó có những cái phần mềm mà nó có thể biết được cái thân nhiệt của mình, hay là cái tiếng nói của mình, hay là cái trong một bất cứ một cái gì mà nhận diện được là nó biết mình bất ổn thì nó báo. Thành ra chúng ta thấy hiện giờ học đã tiến bộ thì làm cho Phật giáo đó nó hiển lộ ra cái Phật ngôn của Đức Phật. Bởi vì người ta càng thông minh chừng nào đó thì càng làm cho hiển lộ Phật giáo nhiều chừng đó. Thành ra có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ý tưởng dẫn dắt lời nói, có khi là lời nói dẫn dắt ý tưởng thôi, ý nghĩ chân rồi nó cũng có. Khi nào đó mà chúng ta hiểu là cảnh thinh, tất cả các thứ tiếng mà chúng ta có thể phân ra hai loại tiếng: tiếng báo sự bình an và tiếng báo sự không bình an, hoặc là tiếng bình thường. Chúng ta có thể phân ra ba cái loại tiếng: tiếng báo bất an, tiếng báo bình an và tiếng bình thường. Cái tâm chúng ta nó không có gì phải lo nghĩ hết. Thì như vậy đó, thì cái ý nghĩ đó, nếu mà chúng ta nghe một cái tiếng mà báo mà nó tổn hại đó, thì nó không bình thường, thì chúng ta sẽ biết để kiếm cái cách trốn. Và chúng ta nghe cái tiếng báo bình an là chúng ta thấy vững vàng, không có sợ hãi. Và chúng ta nghe cái tiếng bình thường thì cái tâm chúng ta thản nhiên, chúng ta có thể hiểu rằng cái ý nghĩ, cái lời nói nó dẫn dắt ý nghĩ. Lời nói ở đây chúng ta hiểu là cái cảnh thinh, mình nói rằng là lời nói là do cái khẩu chúng ta nói, là cái âm thanh. Rồi cái người nghe đó là họ nghe được cảnh thinh đó, là cái ý nghĩ để bắt tâm lên để họ áp dụng và ứng dụng như thế nào đó nó phù hợp, thì chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì đối với Phật giáo, Đức Phật người biết được do cái cảnh duyên, do cái cảnh thinh này mà con người chúng ta khởi lên cái sự sợ hãi. Có những cái cảnh thinh đó, có những cái tiếng mà khởi lên cái sự sợ hãi, như là tiếng cọp rống hoặc là tiếng sư tử hống, những cái loài thú kia nó kinh hoàng. Thì chúng ta nghe những con vị vô sanh, những con sư tử xuống mà mỗi khi mà nó rời hang của nó, rời ổ của nó đi ra, nó gầm lên như vậy, thì những loài thú rất là sợ hãi. Thì cũng là những cái âm thanh, nhưng mà những cái âm thanh đó cho chúng ta biết rằng những âm thanh đó là những cái âm thanh mà những cái loài thú phải sợ. Còn những cái loài thú mà nó dữ hơn hoặc nó lớn hơn như voi rồi thì nó không sợ. Thành ra chúng ta hiểu đối với Đức Phật người biết được cái cảnh duyên, đó là do cảnh duyên cảnh thinh mà người đã khởi lên cái tâm sân, và do cái cảnh thinh mà người đã khởi lên cái tâm tham, và là do cái cảnh thinh mà người đã khởi lên cái tâm không có tham không có sân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái lời nói dẫn dắt cái ý nghĩ nó cũng có nữa. Cái lời nói, ví dụ chúng ta nói ý tưởng dẫn dắt lời nói phải, nhưng lời nói có dẫn dắt ý nghĩ chăng? Có. Do cái cảnh thinh mà chúng ta biết là con người chúng ta là có dục, cái cảnh thinh đó là do cái tắc nghiệp cố định đó, mà chúng ta có cái tắc thần kinh nhĩ, đó là mình nói là lục nhập nó duyên cho lục túc, lục nhập duyên cho lục túc, lục túc duyên cho lục thọ, đó là nhĩ thọ thì nó sẽ duyên cho cái tham sân, duyên cho tham sân, hoặc là duyên cho cái sự bình thản. Như vậy thì chúng ta là cái người Phật tử, có nhiều khi một cái câu nói của Đức Phật nó có những cái ý nghĩa, những ý nghĩa đó do mình phân tích theo. y pháp những câu Phật ngôn. Và bây giờ thì Đức Phật cũng được Niết Bàn rồi, chúng ta chỉ còn đọc lại những cái câu Phật ngôn mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa không sai trong cái câu Phật ngôn đó. Rồi tùy theo cái trình độ Phật học cái kiến, văn, cái trí tuệ chúng ta có được. Thì ở trong cái câu thảo luận thứ hai đó thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin hỏi trình đó sang cái câu thảo luận số 3. Có nhiều người có bệnh ham nói. Trong cái câu thảo luận số 3 là nói rằng có cái gì là nguyên nhân của cái bệnh ham nói. Ham nói cũng là một cái bệnh của người mà ví dụ như khi mà họ thích nói và họ trở thành những người gọi là nói nhiều. Nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Như là chúng tôi nhớ trong cái câu chuyện Phật Độ, nó cũng có một câu chuyện của một cái vị đại thần nó luôn luôn cướp lời nói của Đức Vua. Cướp lời nói của Đức Vua và Đức Vua phải tìm cái người mà muốn tạng để trị cái bệnh ham nói của vị quan này. Thì ở trong cái câu thảo luận này thì chúng tôi xin mời Thượng Tọa Pháp Tăng thảo luận với câu thảo luận số 3 này. Sau khi Thượng Tọa Pháp Tăng mời thảo luận xong rồi, Thượng Tọa Pháp Tăng sẽ cầm mic mời Thượng Tọa Tuệ Quyền hay là Đại Đức Pháp Tính nha. Chúng tôi xin chứng nhất.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tham Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Xin đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong kinh. Xin chào đại chúng ở trong kinh. Quý vị có nghe rõ không? Nghe rõ hả? Vì hôm nay là có cái lớp học Việt ngữ ở tại chùa của mấy em nhỏ đó, ở tại chùa Cột Có, cho nên là có cái tiếng ồn tạc âm, quý vị cũng quan hỷ. Qua cái câu hỏi kế tiếp, đấy là cái câu hỏi nói về cái nguyên nhân nào mà đưa đến sự bệnh ham nói đó, thì chúng tôi xin thưa rằng là cái lời nói nó cũng là một cái cửa nghiệp, cửa nghiệp. Và một trong ba cái cửa nghiệp đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái khẩu nghiệp nó là cũng là một cái cửa nghiệp để tạo ra cái nghiệp. Nghiệp đó có thể là tốt hoặc là xấu, thiện hoặc là ác. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là nói rằng cái nguyên nhân mà đưa đến cái bệnh ham nói đó, thì thật sự ra thì quý vị biết rằng nó có nhiều cái nguyên nhân. Phải nói rằng có những người họ có cái tính quen, tức là ai nói gì ra thì chưa có hỏi đến mình thì người đó cũng thích nói. Ngoại ngữ chúng ta có Việt Nam, chúng ta có cái câu rằng biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng mà ở đây đó, cái lời nói của mình thì thật có những điều mà mình biết mình cũng không cần phải, nếu mà chưa đúng việc, chưa đúng lúc, chưa đúng thời điểm để mình nói thì mình cũng không cần phải nói những điều đó, bởi vì nói ra nó cũng không phải là cái tốt. Mà cái việc biết rằng nó là cái nguyên nhân thứ hai nữa là có những cái người mà họ giống như là tỏ ra cái mình là cái người hiểu biết hết tất cả, cho nên là mọi chuyện gì khi mà người được người khác nói ra đó, thì mình lại là tỏ ra cái việc mà muốn ham nói, tức là nói để cho người ta chứng tỏ rằng cho người ta biết rằng mình là cái người hiểu biết chuyện đó. Thì sự thật ra thì không phải cái chỗ nào cũng là cái chỗ để mình nói, mặc dù là mình biết về trên cái phương diện đó, nhưng mà mình cũng không phải là để dễ dàng, không phải là mình chuyện gì cũng nói, hay là lúc nào cũng nói, hay là thời điểm nào cũng nói. Thì sự thật cái lời nói mà nó đặt không đúng chỗ, không đúng lúc thì thật sự nó không có cái tác dụng lớn, mà nhiều khi nó còn có cái tác dụng nó có tác dụng phản tác dụng, tức là nó có những cái lợi, những cái tác dụng ngược lại. Nhiều khi người ta sẽ đánh giá mình trong cái lời nói của mình, nó nói cũng không có đúng. Thì thật ra thì cái người mà ham nói, cái nguyên nhân chính á, chính là họ muốn chứng tỏ họ là cái người hiểu biết, cho nên là cái gì họ cũng ham nói. Mặc dù là cái chuyện có thể có hiểu biết hoặc là không có hiểu biết, thì cái chuyện ham nói nó sự thật ra là cái mình biết hết tất cả, mình biết được nhiều việc, nhưng mà cũng không phải là cái chuyện gì mình cũng nói hết, thì nó cũng trở thành cái lời nói không đúng chỗ, lời nói không đúng chỗ, và không phải là cái việc của mình thì mình cũng không cần phải nói những lời đó. Trong kinh Pháp Cú có nói một cái câu là lời vô ích ngàn câu vô bổ đó, nhất cứu hữu, nhất cứu dầu, nhất cứu hữu duyên á, có nghĩa là mà lời vô ích đó, thì ngàn câu nó cũng không có lợi gì, mà cái người có lời mà có hữu ích rồi đó thì một câu thôi thì cũng mang đến cái sự lợi cho người khác. Thì cái việc mà mình nói ở đây, chúng tôi muốn nói không phải là nói nhiều hay là nói ít, mà là nói làm sao có được cái sự lợi ích, nói phải đúng chỗ đúng việc. Như là cái câu chuyện mà ở trong Cha Ta Cá có nhắc đến cái câu chuyện mà cái ông quan cận thần ham nói vậy đó, tức là ông ta rất là ham nói. Thì người vua, vị vua mới thấy rằng hỏi một khi là lâm triều á, thì vị quan này rất thích nói, vua chưa có mở lời nói cái gì ra thì vị quan cận thần này lại là nói con dân này nói hết á, nói hết tất cả. Thì vị vua này rất là giận, rất là buồn, không biết tìm cách làm sao mà để mà không cho đừng để cho cái vị quan cận thần này ham nói nữa, trong khi những cái lời nói chưa có nói hết á, thay vì cái vai trò của mình, cái việc của mình á không đúng cái việc của mình, không đúng cái vai trò của mình mà vị quan này lại nói hết luôn, nói luôn cả cái lời nói của đức vua. Cho nên là vị vua này mới tìm cách một hôm á, thì đi kinh lý thì gặp một cái người bún sạn, cái người bún sạn thì thấy người bún sạn này bún sạn mà mấy đứa con nít nó túm lại nó coi, bún sạn vô trong cái lá cây đó, thì hỏi mà mấy đứa con nít nó thích vẽ cái hình gì thì cái người này bún sạn vô trong cái lá cây vẽ bún từng viên sạn một, mà bún trên cái lá cây nó lủng lỗ, nó vẽ giống y chang như cái hình mà những cái đứa con nít này nó yêu cầu. Thì những cái đứa nít này nó mới tán tụng, nó tán thưởng rất là hay, nói là cái việc mà của anh chàng này bún thật là điêu luyện, thật là điệu nghệ điêu luyện như vậy. Và cuối cùng thì đức vua mới mời cái vị mời cái nguyện chàng bún sạn này về. Thì nhân cái lúc mà lâm triều đó thì cái người bún sạn này ngồi đằng sau cái rèm á, ngồi đằng sau cái rèm của đức vua, chờ một khi mà cái vị quan cận thần này lâm triều mình hả miệng ra là bún cái phân dê vô, phân dê vô. Thì người kia, người quan, vị quan cận thần á mới thốt lên lời nói, thì bún ban đầu thì chỉ bún một vài viên, nhưng mà rồi cái vị quan cận thần này vì ham nói cho nên là nuốt hết cái phân dê đó mà lại tiếp tục nói nữa. Thì bún một lát cái sau thì cái số phân dê rất là nhiều vào trong cái miệng của ông ta, ông ta nuốt hết luôn. Thì ở đây muốn nói đến cái câu chuyện là nhiều khi mình ham nói quá đó, nó trở thành cái bất lợi, nó trở thành cái bất lợi mà bây giờ nó sẽ có cái tác dụng ngược lại, nó không phải là một cái lợi ích, nó nói không đúng vai trò, nói không đúng vai trò của mình, không đúng trách nhiệm của mình, nó không đúng lúc, thì nó cũng phải là có cái tác dụng phụ. Trong khi mình nói nó đúng lúc, một cái ngôn từ mà mọi người gọi là cái ngôn từ của Phật giáo đó, thì trong đó có cái yếu tố là nói đúng thời đúng lúc, nói đúng thời đúng lúc, cho nên cái việc mà nói đúng thời đúng lúc nó cũng là một cái nguyên nhân đưa đến cái lợi ích cho cái người khác. Còn cái nguyên nhân mà làm cho người ta ham nói, chúng tôi nghĩ rằng cái người đó họ vì muốn tỏ ra mình là cái người hiểu biết hết tất cả, cho nên là cái gì họ nói không bất biết phải là người ta có thể nhờ mình nói hay không, hay là khi mình nói cần mình nói hay không, cứ là nói như vậy. Thì nhiều khi nó người ta nhìn nhận vào cái người ham nói nó có một cái suy nghĩ khác, chứ không phải là cái người mà gọi là chứng tỏ mình là cái sự hiểu biết, hay là mình nói để là cho người ta hiểu biết tất cả. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái miệng của mình nó cũng là một cái cửa nghiệp, một trong ba cái cửa nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì cái khẩu nghiệp nó cũng là một cái nghiệp tạo ra nhiều cái rất là tốt, mà cũng có thể là để tạo ra cái xấu. Nếu bằng với cái ý nghiệp bất thiện đó, thì họ sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện. Bằng với cái ý nghiệp thiện tạo ra cái kết quả của cái điều thiện. Nhưng mà nói không có đúng thời, không có đúng lúc, hay là nói không đúng việc của mình, mà mình nói như vậy thì nhiều khi nó trở thành cái tác dụng ngược lại, tác dụng ngược lại. Do vậy thì nó có cái ảnh hưởng không ít cho cái đời sống của mình. Chúng ta có nghe cái câu chuyện mà con ếch mà nó kêu á, con ếch mà nó ở dưới hang mà nó kêu á, thì cái anh chàng mà đi bắt ếch á, ảnh nghe kêu vật kêu như vậy, cho nên là ảnh tới ảnh bắt cái con ếch đó. Thì con ếch nó ở trong cái hang thôi, không có ở được chỗ khác, cho nên là khi mà bị nghe cái tiếng kêu của con ếch á, cho nên anh chàng mà bắt ếch á mới biết được là con ếch đang ở trong hang, cho nên là bắt cái con ếch đó đi. Thì con ếch nó khổ cái gì cái tiếng kêu của nó, con ếch nó khổ vì cái tiếng kêu của nó. Cũng như là cái câu chuyện mà giống như hai cái con hạt mà tha một cái cây, rồi con rùa mà ngậm cái miếng thanh gỗ vậy đó, rồi bay trên hư không, rồi dặn là bảo đừng có nói, khi mà thấy ở dưới bên dưới nó có cái gì cũng đừng có nói, đừng có hở miệng ra mà nói. Con rùa cũng không có biết được cái chuyện đó, cho nên bay qua cái chỗ kia, thấy những cái đứa nít nó thấy lạ thì nó thấy lạ gì thì nó la lên, nó nói ơi cái cảnh lạ của con hạt đó. Hai con hạt nó tha cái cây, rồi có con rùa nó kẹp nó đe còn ten ở dưới. Thì con rùa nó mới mở miệng ra, nó tính đính chính lại, tính đính chính lại cái lời nói, đính chính lại là nó thấy khó chịu, cho nên là nó sẽ nói. Vì vậy cho nên nó hả miệng ra, nó rớt xuống dưới đất á, nó bể cái mai rùa nó đi, cuối cùng nó bị chết. Thì ở đây tôi nói rằng cái lời nói nó cũng có cái giá trị rất là tốt, khi khởi bằng cái tâm thiện và mình nói đúng lúc, đúng thời, đúng việc, đúng người, thì thật sự nó mang đến cái lợi ích rất là lớn. Còn ngược lại, nếu như mà mình nói mà nó không đúng, dù là sự thật đi nữa, nhưng mà nó không đúng lúc đó, không đúng người hay là đúng thời, thì rõ ràng là nó cũng có cái tác dụng ngược lại, nó có cái nguy hiểm đến mình. Do vậy thì ở đây muốn cân nhắc cái lời nói, giống như ông bà ta nói cái câu là nữa là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần. Thì ở đây là có cái sự suy nghĩ trước khi nói, thì cái lời nói nó chín chắn hơn, lời nói nó có mang nhiều cái hữu ích hơn cho cái việc làm lời nói của mình. Chúng tôi xin có vài cái ý được chia sẻ ở đây. Bây giờ thì không biết là chúng ta tự quyền có chút máy không vậy? Rồi xin cho hỏi là chúng ta tự quyền có chút máy không vậy? Dạ cảm ơn chúng ta tự quyền. Chúng tôi coi cái câu hỏi như chúng tôi cái câu hỏi số 4 ở đây nè, phải chăng khẩu nghiệp tạo ra quả nhẹ so với thân nghiệp và ý nghiệp? Thỉnh thượng tọa Tùy Quyền ra nghĩ thảo luận dùng cho cái câu số 4. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sáng Thầy, dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Thì cảm ơn nhân dân, cảm ơn tôi cùng một chút. Con lần nữa cứ thị đến giáo pháp đến chính tỉnh lệch tỉnh sư trưởng từ Phật Phúc Đăng và Phật Phúc Đăng cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung thân chào đến quý cô nữ cùng chư phật tử và kính lễ cái ngày kính thưa quý vị, qua thực thì chúng ta phải có một
số cái gì trên cái hành động của mình, trên cái tâm của mình, tức là cái tâm cái ý cái hành động của mình. Nếu như mình có cái tâm ý ác á, thì đau khổ ác. Nếu mình thì dầu cho là ví dụ như ý hành động đó mà nó mãnh liệt á, nó đưa đến cái lời nói mãnh liệt, đưa đến cái lời nói ác rất là nguy hiểm, thì đây nó sẽ nặng hơn, nó sẽ nặng hơn là thân nghiệp và ý nghiệp. Nhưng ngược lại cái lời đó, cái hành động làm á mà nó quá ác, mà nó quá mạnh mẽ đó, thì nó lại mạnh hơn, nó cái quả nó, quả trả nó sẽ nặng hơn là cái khẩu nghiệp. Chúng ta đừng nói nhiều khi chúng ta thấy bằng cái hành động chúng ta quơ, chúng ta đập, chúng ta đánh, chúng ta làm này cái nọ, những điều mà nhiều khi cái tâm của chúng ta rất là nhẹ, nhiều khi cũng như là kinh cung chi điểu nhá để dọa để hù, nhưng cái tâm của chúng ta không có cố sát nhiều. Nó khác hơn cái lời nói, chúng ta nhớ cái lời nói con người mình ác, cái lời nói mình nó độc lắm, mình mạ lị, mình mạ sát người ta, tức là mình xuống đòn á, là mình chửi người ta đến nói người ta không thể nào mà yên ổn được, thì đây chính là cái mang cái quả rất là ác. Mà đời của người gọi là binh khí miệng lưỡi, rất là nguy hiểm. Cái khẩu nghiệp này nó tạo cái quả rất là lớn. Như chúng ta, như có một số người ta hiểu ông Phật, hiểu ông Pháp, hiểu ông Tăng, hay là chúng ta chê trách hồi nãy chúng tôi nói, tức là có sự mạ lị hay cười trên cái sự đau khổ của người khác, nói bằng cách tức là châm chọc nói để mà mạ lị, nói để mạ sát người, bằng cái tâm mà sân hận, bằng cái tâm mà ác độc. Cái đúng việc, cái lời nói này rất là nguy hiểm, rất là gây gớm. Vì vậy cho nên mình trêu chọc, mình cười người ta để cho thỏa mãn cái lòng của mình. Cho nên vì vậy là nhiều khi chúng ta phải nhớ rằng chúng ta cần phải có một sự phối thúc, cần phải có một cái sự khiêm cung trên cái lời nói để làm chi, để không gây cái tổn thương cho người. Có nhiều người á mang cái lời nói mà coi như họ đổ dài cái cuộc đời họ luôn, họ nhắc tới cái điều đó họ cảm thấy buồn, họ cảm thấy xấu, họ cảm thấy họ tủi phận, họ cảm thấy họ đau khổ vô cùng. Thì chúng ta chơi cách họ, thì chúng ta có một cười trên cái xấu xí của người, cười trên cái dị tật của người, trên cười trên cái khuyết điểm của người cũng vậy đó. Thì chính vì cái cười nói này, cái hành động đó nó nguy hiểm và nó gây đến một cái sự tổn thương rất là to lớn. Chúng tôi nghĩ cái lời nói này là cái lời nói ác thức ác và nguy hiểm cực kỳ lớn, bởi vì chính hành động này, cái lời nói này nó sẽ nhờ là nhân gây đến cái đau khổ cho người. Chứ chúng ta thấy được, tôi nghĩ rằng còn cái thân mà đánh đập la lối ầm đùng đùng có như thế là mà chúng ta nghe và chúng ta thấy cái hành động chúng ta cảm thấy khiếp sợ quá. Như điều quý vị biết gọi là bàn tay sắt bọt nhung á, đây cái lời nói nó ác hơn nữa chứ không. Và cái khẩu nghiệp phải nhiều khi người ta nói bằng cách rất là nhẹ nhàng, chúng ta thấy nó đẹp, nhưng ở sau móc một cái lưỡi câu, chúng ta lại nói coi như lời nói mà coi như là tâm thật, cái lời nói móc câu á, tức là chúng ta thì chúng ta cần thấy cái lời nói đó. Thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, nó bình thường, những điều mà phải nói rằng là để làm cái hậu quả đó. Hay là cái lời nó đâm thật, nó đâm bị thất thật, bị gạo, thổi lửa để cho nó cháy. Chúng ta gọi là cái thổi lửa hết, rồi sau cái chuyện hết, rất là nhẹ nhàng.
Mà đi tọc mạch cái chỗ đầu này, tọc mạch cái đầu nọ. Thì thử quý vị thấy cái lời nói đó nó có tạo cái hiệp lớn không? Còn như phía trang động, âm đung như điều mà chưa chắc. Lại là nó gây đến một cái hậu quả lớn lao cho người. Cho nên ở đây chúng ta phải xác định rằng khó có thể nói rằng là cái hành động nào, hành động của khẩu nghiệp, hành động của thân nghiệp, hành động của ý nghiệp nó sẽ tạo nên một cái nào nó mạnh liệt hơn, là do tâm của mình, do tâm của mình cố quyết, do cái tâm của mình nó khởi sự lên bằng một cái ý ác, một ý ác nó tạo thành cái động lực lớn, thì đó chính là đưa đến cho chúng sinh đau khổ đời này đời sau. Còn ngược lại, những cái lời nói mà khi mà chúng ta thấy nó hoặc là như thế này, lời nói khi người ta nói sinh như đường là không có chuyện gì, nó mạnh mẽ, nó chát chúa, như cái lời nói người ta không có ý ác thì nó là cái điều không có hạn đề. Còn ngược lại, như chúng tôi đã nói, nó như là nếu mà bằng tay sắt bột nhung, hay lời nói bằng cách móc sâu, hay lời nói rất là nhẹ nhàng, như điều mà thổi lửa cũng như là để gây cái sự chia rẽ, gây cái sự mất đoàn kết, gây cái sự mất hài hòa giữa cái hội chúng. Mà thường chúng sinh hay bị một cái bệnh này nè, đó tức là chúng ta bị cái lời nói tọc mạch, cái lời nói qua lại, cái lời nói tiêu ngoài, cái lời nói đó nhiều khi là chúng ta ghét, chúng ta thương, chúng ta chia thành phe, chia thành nhóm, vân vân. Thì đây chính là những cái lời nói mà đưa đến cái sự đau khổ cho cả hai luôn, đau khổ cho người, đau khổ cho mình, và đau khổ ở kiếp tương lai. Vì vậy cho nên giống như một người Phật tử hiểu biết chân chánh, hiểu biết một cách tốt đẹp đó, thì người ta không được khác nói, bởi vì phải thu thúc về cái lời nói, phải thu thúc về cái thân hành, thu thúc về khẩu hành, thu thúc về ý hành, nó là một cái giá trị lớn. Bởi vì sao vậy? Cái thân khẩu ý này nó chính là đang đưa đến cái sự đau khổ thì chính chúng ta, và cái sự tu tập để thu thúc. Khi nói ra phải có sự suy nghĩ, lời nói này nó mang đến lợi ích hay không, là mang tới lợi cho mình, mang tới lợi cho người thì chúng ta mới nói. Còn nếu như lời nói này đưa đến cái sự đau khổ cho người, chúng ta không nói. Lời nói này đưa đến cái sự đau khổ cho mình mà dỗ cho có lợi người, nhưng chúng ta không được nói. Cái lời nói nào đưa đến lợi ích cho cả hai thì chúng ta nên nói. Thì kính bạch sư tăng, thì khi có đôi điều trình bày qua cái câu hỏi như vậy, nếu có điều cần tôi muốn và muốn tốt thì cứ tin những cái này, còn nếu như không nữa thì kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, thảo luận số 5. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính thỉnh thượng tọa Pháp Tăng với sự phòng thân của sư thái không ạ. Dạ, Mô Phật, thì xin vị bóp tục câu số 5. Có được câu hỏi không? Dạ, có câu hỏi số 5. Dạ. Thưa đại đức Pháp Tăng ngôn chỗ này, nếu như một cái câu hỏi á, nếu như một cái lời nói đó, một cái lời nói mà người ta vô tình mà làm cho người đó đau khổ, và một cái hành động vô tình đưa đến cho người đó cũng đau khổ, giữa cái lời nói và cái hành động mà cái đau khổ lớn, chẳng hạn như họ buồn khổ đưa đến bệnh hoạn, đưa đến chết chóc, một cái hành động của chúng ta vô tình, chúng ta chẳng hạn như bây giờ là chúng ta gọi là vô tình, chẳng hạn như bây giờ là coi như là họ làm như một viên đạn lạc, nghe làm một chuyện, chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, nhiều khi nhắc tới người, nhiều khi mình đánh người này và vô tình va lại coi như va đập đến người khác, thì cái quả nó sẽ trả ra sao? Và kính cung thỉnh cho họ ngày khác Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Alo. Khi trong cái câu hỏi của chúng ta về quyền thì chúng ta tìm hiểu như thế này.
thì ở trong luật có những cái câu chuyện có những cái câu chuyện mà Đức Phật này hỏi ví dụ như có vị thì khu đi sau lưng mà cho vị thì khu trước nó bị đi lẹ thì đó dốc phải thì nó té thì bị chết thì cái vị thì khu này được Đức Phật này hỏi gì mà hỏi có ý không thì vị này nói là mình không có ý chỉ muốn cho cái vị nó đi lẹ thôi thì Đức Phật này nói vậy là vô tội đi làm cái hành động đó đó còn bây giờ ví dụ như mình nói cũng động lực một cái người mà đào cái hành động mà đào cái hố đi đào cái hố nhưng mà nếu mà nghĩ rằng cái hố này để mình đổ cát thì nếu mà có ai đó mà cái chết thì mình không có phạm tội nhưng nếu mình đào cái hố đó mình nghĩ rằng cái hố này mình đào để cho con cọp hay con heo để rớt xuống đây mà nếu mà rớt xuống chết thì mình phạm tội thành ra chúng ta thấy giống như mà ở đời luôn có những tình tiết là người ta đào cái giếng uống nước người ta đào cái giếng uống nước nhưng mà đào chưa có nước hoặc là có nước rồi bây giờ nó khô đi rồi vào mùa nắng nó khô đi thì những người khác té xuống đó, thì người ta chết như vậy thì luật pháp nó cũng sẽ không có bắt tội chúng ta không có bắt tội chúng ta vì những người đó té trong giếng chúng ta. Nhưng mà nếu mà nói về đạo Phật đó, thì Đức Phật này lại đặt vấn đề nó không giống như luật pháp ngoài đời. Mà Đức Phật nói nếu mình đào một cái hố, một đào cái giếng như vậy mình có ý nghĩ là mình giết người chứ. Còn nếu có ai mà rớt xuống mình cũng có tội. Còn nếu mình đào cái giếng để mình có cái suy nghĩ là mình múc nước mình uống thôi đó. Nếu mà cái giếng đó lỡ cái mùa khô rồi có ai đó té xuống cái giếng đó mình không có tội. Nè. Thì cái lời nói cũng vậy, cái lời nói thì chúng ta thấy là nói một cái lời nói mà mình không có ý là khác, mình nói mà không có ý, nhưng mà mình nói mà nó châm biếm nó cũng có tội nữa gì, tuy rằng mình không nói gì đó nhưng mình ví gì đó, mình ví gì đó giống như là cái lời heo nái hay là bò hay là dê hay là cừu, thì mình cũng vẫn có tội. Tuy là mình không nói người đó nhưng mình kêu người đó hoặc là hai ba người nói cái người tên đó là cái con đó là cái người tên đó là cái con đó thì khi mình nói như vậy đó là mình cũng vẫn bị mắc quả. Chúng ta thấy như câu chuyện của ngày Đắc Bái vậy đó, khi vị khu nói chuyên tỏ thì Đức Phật cấm thì bây giờ các vị khu đó nói cái cách nói nó uống mà quên nói úp mở mở đó, có nghĩa là nói cái vị đó mà nói đặt cái vị đó tên đó để nói con vật đó là như vậy như thế nào thì cái điều đó nó cũng là cái tuy rằng mình không nói người đó, mình nói một cái cách nói khác nhưng cái hàm ý của mình đó, ý ác của mình vẫn nghĩ đến người đó, mình ví người đó như con heo, như con bò, như con dê, như con cừu, như là cái người mà chiên đà la, những cái cấp thấp hèn vậy đó thì mình cũng phạm cái tội nữa là do cái tác ý của mình đó quý vị. Còn khi mình nói một cái lời nói mà vô tình đó, ví dụ như mình quý vị biết trong luật có nói đến một cái vị thầy cô mà nói người ta chết á, ví dụ mình khích lệ người chết rồi nói người chết như vậy là cái người bệnh á, cái người bệnh mà bệnh nan y á mà mình tới mình nói cho họ mà mình khen chết thì còn sướng hơn là nằm đó vậy á, chết còn tốt hơn bây giờ bệnh mà nằm ỉa đói ra đó hoặc là nằm bị lỡ lói mình mấy như vậy đó. Mình nói như vậy nó cũng bị mắc nghiệp nữa quý vị. Đức Phật này nói là mình phạm cái tội là giết người đó. Mình nói là nghĩa là nói đi cho người ta tự giận người ta chết á, mình cũng phạm tội nữa. Chứ không phải không phạm tội. Nên thường thường quý vị biết mình nói tới nhiều khi mình có tác ý. Mình nói ví dụ như bệnh như vậy thì sống làm chi, bệnh như vậy làm khổ người này khổ người kia, bệnh như vậy không có lợi ích gì hết, bệnh như vậy đó chết còn sướng hơn, ví dụ vậy. Rồi nếu mình nói như vậy đó thì cái người ta đi tự nhận chết thì mình cũng phạm tội, mình phạm cái tội rất là nặng, là gọi là bất hạnh trụ, không bất giác. Hoặc là mình khuyên người ta đi phá thai, ví dụ người ta phá thai, người ta mang thai, ví dụ như không có cha không có mẹ, hoặc là cái người kia không có thừa nhận, như mình nói mang thai vậy khổ lắm, mà mang thai vậy thôi đi đi phá đi để làm chi, mang thai như vậy làm ăn sao được, mà mang thai như vậy người ta chê cười, rồi mang thai như vậy, mang tai tiếng như vậy nọ, à, mình nói như vậy mà người ta đi sát thai thì mình cũng phạm tội rồi. Trong Phật giáo vị thiền cô mà nói như vậy cũng phạm tội. Thì nên chúng ta thấy những cái lời nói mà mình nói, mình chỉ nói, có nghĩa là nhiều khi mình mất cái người mẹ thì mình không có gì hết, nhưng mà cái đứa con trong lòng á, do mình nói mà những cái người đó đi phá thai, những cái lời nói mà những cái lời nói của mình á, mà nếu mình không có ý á, thì thôi, nhưng mà nếu mình có ý á, mình nói để người ta chán nản, người ta tự dạng nguyên sinh, người ta chết này kia nọ đó, thì những cái lời nói như vậy nó cũng phạm tội, nó cũng phạm tội giống như tội sát sanh vậy. Thì ở trong luật có nhiều cái câu chuyện mà đối với ngoài đời thì chúng ta thấy nó không có gì hết, nhưng mà ở trong luật đó thì Đức Phật nói là do cái sự cố ý của chúng ta, nên bình thường gọi là ý hành đó, cái nghĩa là cái sự vận hành của tâm ý chúng ta đó, nó có những cái chặn tâm tiêu hộ kiếp, dù qua rúng động biết dần sai môn, rồi là sai mở cho năm môn, rồi ngủ không thức, rồi tâm thức tăng lên, rồi tiếp thâu thẩm tấn đoán định, rồi đoán định là cái tâm sai ý môn, rồi khi đoán định như vậy nó có cái động lực tâm đó. Mà nếu mà mình có cái ý không tốt đó, thì nó sẽ có bảy cái động lực, nó là hiện báo nghiệp động lực thứ nhất, rồi tâm báo nghiệp động lực thứ bảy, còn năm cái động lực giữa là hậu báo nghiệp, nó vẫn cho ra hậu quả. Đức Phật này biết rằng cái tâm người đó nhơ đục, cái tâm người đó nhơ đục nói năng hay hành động, rồi khổ sẽ theo ta như xe chân vật kẹt. Nghĩa là cái tâm ý của chúng ta nghe như câu chuyện của tiền thân này, cái cú và lá đó. Ngài chế cái thuốc mà nhỏ vô mù mắt người ta, chế cái thuốc nhỏ, nhưng mà Ngài nói rằng nếu mà mắt cô chưa sáng thì cô lấy cái thuốc thì cô nhỏ thêm đi mới sẽ sáng mắt luôn. Thì người phụ nữ đó, họ nghe cái lời ông thầy thuốc đó, đem cái thuốc về nhỏ vô con mắt, thì nhỏ vô mắt là nổ trong con mắt luôn. Thì chúng ta thấy rằng một cái người thầy thuốc, họ đưa thuốc cho cái người đó mà họ đang trị bệnh cho người đó, từ cái mắt mù mà trở thành mắt sáng. Nhưng cái người kia vì họ không muốn trả tiền lương nên họ nói mắt không có bớt. Thì cái bị lương y đó mới nói nếu mắt không bớt rồi để tôi làm cái loại thuốc mạnh hơn, để về cho cô, cô đem về cô nhỏ. Nhưng mà khi cô nhỏ rồi á, thì cô đó có nhỏ rồi thì mắt cũng mù luôn. Thì do cái nghiệp đó mà sau này ngày sắp cứu qua lá á, bị mù mắt. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật này nói, chúng ta nói những cái lời nói, tuy rằng không có nói một cái lời nói hâm dọa, một cái lời nói để khi nói, nhưng mà chúng ta nói tôi để tôi chế cái thuốc này cho cô nhỏ mắt thì mắt con sẽ sáng hơn nữa, nhưng mà thật sự ra thì khi mình nhỏ màu thì nó mù mắt. Như vậy cái lời nói đó, cái lời nói mà người ta nói trao chuốt đó, đã nói mà mình nghe mình không có phòng ngừa được, nhưng mà nó vẫn mang cái nghiệp quả khi mà làm cho người ta bị mù mắt. Thì chính vì như vậy nên ngày sắp cứu qua lá xanh là người bị mù mắt, và Đức Phật này tuyên bố cái ý xấu khi mà biết được cái người phụ nữ này không muốn trả tiền cho mình mà muốn quỵt nợ mình, muốn quỵt cái tiền công của mình, và cái bị lương y đó đã khởi lên cái tâm không có tốt, và đào bạo làm một loại thuốc mà nói với người ta là thuốc thì nhỏ nó sáng mắt, thì truyền nhỏ vào thì nó đuôi mắt luôn. Thì chúng ta thấy nói Đức Phật này nói một cái lời nói mà chúng ta nói, nhưng mà ý chúng ta có cái ý không tốt thì cái lời nói nó đều mang cái nghiệp hết. Nếu người ta nghe lời mình, người ta làm mà người ta có cái kết quả đau khổ đó, thì cái kết quả đau khổ của người ta đó mình cũng mắc cái hậu quả. Thì ở trong luật cũng rất là nhiều những cái câu chuyện, nhưng mà ở đó Đức Phật này thường hỏi nó là người có cố ý không. Ví dụ chúng ta thấy cũng có nhiều vị thiền sư đó đi lập ngói đó, thì miếng ngói ở trên nó rớt xuống trúng người ta chết. Đức Phật hỏi ngươi có ý không, người đó nói là không có ý, thì Đức Phật nói là ngươi vô tội. Nhưng mà cũng có người á, họ thấy ngói qua nó lại mà rớt xuống, họ cố ý rớt xuống để trúng người ta đó, thì khi trúng người ta chết đó, thì Đức Phật hỏi người đó nói là người đó thấy ngói qua nó lại cố ý cho rớt xuống, thì Đức Phật này nói là như vậy là ngươi phạm tội, thì chúng ta thấy rằng trong Phật giáo đó, Đức Phật ngày nói với cái ý nghiệp, cái ý nghiệp là cái tâm của chúng ta là khởi lên do cái cảm thọ, nghĩa là chúng ta có một cái cảm thọ khó chịu với người đó, có một cái tưởng là cái tưởng hiềm hận, mình cố ý mình quăng cái viên ngói đó để rớt xuống, hoặc là ở trong luật cũng có nói đến những người mà họ đỡ cây á, những vị thị khu đỡ cây, rồi khi ghét vị thị khu đó bị người thả cái tay xuống cái cây nó đánh vào cái đầu vị kia chết. Nhưng mà cũng có nhiều vị đó đưa lên đó, mà vị đó cố ý nắm nhưng mà vị đó lại không nắm được, cái cây nó rớt xuống đánh người ta chết. Như Đức Phật ngày hỏi thì vị đó nói rằng vị đó không có ý giết, nhưng mà vì cái cây nó nặng quá vị đó không có nắm nổi, vị đó nắm bị giục tay, thì Đức Phật nói người vô tội. Thì chúng ta thấy Đức Phật với cái tâm của mình biết được cái tâm vị đó, nhưng mà Đức Phật này vẫn công bằng, thì vẫn hỏi cái vị thì cô đã nói lên cái tâm của mình. Còn nếu vị đó cố ý thì vị đó là phạm tội, vị đó không cố ý thì vị đó không phạm tội. Cũng cái việc làm y chang như vậy, thì chuyện xảy ra y như vậy, nhưng mà một người cố ý thì có tội, một người không có ý thì không có tội. Như vậy một cái lời nói mà vô tình, có nghĩa là một cái lời nói mình nói vô tình mà hữu tâm á, cũng có những cái lời nói là vô tình mà hữu tâm, có nghĩa là nói mình nói cái người này nhưng mà người kia đó họ hành động. Ví dụ bây giờ mình nói ngươi đem cái chai thuốc này, đổ vào cái bình nước cho người kia uống chết, thì cái người này họ không làm, nhưng mà họ để đó có một người khác đó, họ cũng đi đổ vô cái bình nước của người đó và người đó uống chết, mình sẽ phạm tội. Phạm tội là cái ý mình muốn giết người đó, nhưng mà người mình sai cái người này, nhưng mà người này không có đi làm, mà người kia tới làm, người kia họ tới họ cầm cái chai thuốc đó họ đổ vào, thì mình cũng phạm tội như vậy. Thành ra nhiều khi trong luật có nói rằng ví dụ vị tỳ khưu số 1 sai cái vị tỳ khưu số 2 đi ăn trộm, vị tỳ khưu số 2 đi sai cái vị tỳ khưu số 3, vị tỳ khưu số 4, khi mà lấy đúng cái vật đó rồi đó thì tất cả bị phạm tội hết. Ví dụ như vị tỳ khưu thứ nhất kêu người vị tỳ khưu thứ 2 đi lấy, vị đó không có lấy, vị đó sai cái vị thứ 3, vị đó vị thứ 3 không lấy, sai vị thứ 4, vị thứ 4 không lấy, sai đến vị sai di đi ra lấy, thì tất cả từ trước tới sau đều phạm tội hết. Lấy đúng cái vật đó, đúng cái tá dưa hấu thì tá dưa hấu đó thì tất cả các vị đều phạm tội hết. Như vậy thì trong Phật giáo có những cái lời nói, nhiều khi mình nói những cái lời nói đó, mình muốn tránh né cái tội đó, nhưng mà khi cái chuyện xảy ra y như vậy thì tất cả đều phạm tội hết, chứ không phải là không phạm tội là cái gì. Thành ra nhiều khi Đức Phật này là một cái vị đạo sư mà biết được cái tâm mình đối với cái tâm chúng sanh, mà cái tâm chúng sanh khởi lên cái tâm đó, đó thì nó có động lực, chúng tôi nói gì đó, cái động lực đó nó tạo ra nghiệp, mà Đức Phật này gọi là sắc sinh tốt, cái ăn hại sắc, người gian nhân thì nhân dắt lại người đi vào cõi ác, chơi vơi quả các quả hành nghiệp cả bổ đời hại thân. Thì cái nhân là cái tâm thiện hay tâm bất thiện là nhân, nó cho nó cái tâm quả cái gì. Nên bình thường một người làm bất thiện đó là nhân tham, nhân sân, nhân si, cho ra cái quả là cái tâm thẩm vấn như tại sanh vào trong khổ cảnh, có một cái quả thích, nghiệp thích, để tạo ra danh sắc lục nhập xúc thọ đó trong cái cảnh giới khổ đau, trong cái cảnh giới địa ngục, có cái thân chịu khổ trong địa ngục. Như vậy thì Đức Phật này biết được điều này, nên khi mà Đức Phật này nói, mình nói là nói vô tình hay là một cái hành động vô tình, nhưng mà thật sự ra cái vô tình đó là vô tình mà hữu tâm. Vô tình mà hữu tâm có nghĩa là người ta đưa mình một cái cây, mình vô tình mình làm rớt cái cây ra, nhưng mà mình có tâm làm rớt thì mình cũng phải chịu cái khổ đau, chứ không phải không khổ đau. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa Tuệ Quyền thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì cũng hết giờ rồi, và chúng tôi xin giải nít lại cho ban điều hành để các thầy cô buổi học này.
Sa thú năm thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã từ bi thảo luận. Câu hỏi số 5 cũng như là từ bi điều hợp chương trình ngày hôm nay. Nam mô Phật Tha Giá chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều, và cảm ơn ngài Ngọc. Sa thú năm thai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng anh lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chủ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá và Lộc Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu.
Bye.